Tiếp cái bài nghiệp lực ha. Bữa trước cô đã giảng cho quý vị tất cả những cái loại nghiệp. Hôm nay cô sẽ giảng tiếp cho quý vị. Bữa đó thì tập quán nghiệp, rồi tích lũy nghiệp, rồi cực trọng nghiệp, rồi cận tử nghiệp. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái cận tử nghiệp tiếp theo. Thì cận tử nghiệp là cái gì? Là những nghiệp lực gần tới giờ lâm chung á, nó mới nảy sinh ra, cũng rất là mãnh liệt và chi phối rất là mạnh trong cái việc đi đầu thai đó. Đó, ở đây á, cái cận tử nghiệp này nó dẫn mình đi đến cái chỗ là y báo của mình. Cái y báo là cái chỗ mà mình nương tới, mình ở đó. Đó, nói về nghiệp ấy, thì mọi người đều có hai loại là tích lũy nghiệp nè, tập quán nghiệp. Bình thường mình sống ở đây á, là tích lũy nghiệp với tập quán nghiệp là nó ngày này ngày nào cũng có hết á, những tích lũy từ chút á, những cái thói quen của mình đó, rồi cái tập quán của mình là mình không có bỏ được. Ví dụ như đá gà đó, rồi đó, rồi bữa đó cô có giảng rồi, cái tuần rồi đó. Nhưng mà cái cận tử nghiệp này nè, nó đóng một cái vai trò là dắt dẫn đi đầu thai, dắt dẫn mình đi đầu thai vào nơi thiện hoặc là vào nơi ác, vào vui hay là khổ, là do lúc mình sắp tắt thở đó thì khởi lên cái ý thiện hay ý ác này đó. Thì cái cận tử nghiệp này á, nó sẽ dẫn mình đi vào. Ví dụ như á, quý vị thường thường cái tích lũy nghiệp là những cái thói quen mình nhiều rồi mình góp lại đó. Rồi cái tập quán là những cái thói quen mà mình ví dụ như uống cà phê hoặc là nhiều uống rượu đó. Thì hai cái đó mình sống trong cuộc đời sống của mình. Nhưng mà ví dụ như tích lũy nghiệp mình làm thiện đi, rồi cái tập quán nghiệp mình làm thiện nữa. Nhưng mà khi mà mình gần chết á, thì có những cái bạn đạo tới, rồi niệm Phật cho mình, rồi mình gặp những cái người đó, người ta khuyên mình làm việc hiền, thì tự nhiên mình nảy sinh ra cái ý mình làm lành. Thí dụ như mình niệm Phật chẳng hạn, thì mình nảy sinh ra cái ý niệm Phật, rồi sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình quyết tâm niệm Phật. Thì lúc đó bạn bè của mình tới hướng dẫn cho mình ấy, sanh về tới giới cực lạc kia, có ao bảy báo, có chim nói pháp, có Phật Di Đà phóng quang. Tự nhiên mình nảy sinh ra cái ý lành, mình muốn đi về cõi kia. Thì mình đi đầu thai vào cái cảnh thích hợp á, sinh vào một cái gia đình hiền lành. Nếu mình không có về Tây Phương mà mình gần chết, mình nghĩ điều thiện hoặc là muốn cứu người, mình muốn giúp người, thì mình sẽ đi đầu thai vô một cái gia đình đó, nó gặp cha mẹ hiền nè ha. Rồi mình là người hiền mà mình gặp cha mẹ hiền nữa, mình đi đến cái chỗ hiền lành. Cái cận tử nghiệp này nó dẫn mình đi đến cái chỗ mà mình đầu thai đó. Nói tóm lại quý vị nắm cho chắc, phải không? Cái tích lũy nghiệp với cái tập quán á, là nó cấu tạo nên con người của mình. Cái thân tướng mình đẹp đẽ hay không, rồi cái đầu óc mình có thông minh hay không, rồi cái phước báo mình có giàu sang hay không, là do cái tích lũy với cái tập quán. Nhưng mà khi mình có một con người tốt như vậy, nhưng mà lỡ khi mình gần chết á, mình gặp cái điều không tốt á, nó làm cho mình sân si á, thì cái cận tử này nó dẫn mình đi tới chỗ xấu. Ví dụ như tích lũy nghiệp á, mình hiền, rồi tập quán nghiệp á, mình làm điều thiện không, là tạo nên con người mình hiền rồi. Nhưng mà khi mình gần chết á, mình gặp một cái điều thiện nữa, mình khởi sanh ý thiện, thì mình đầu thai vô và gặp cái gia đình đó cha mẹ mình hiền, rồi mình xứ sở cái xứ mình đi đến á, gặp cái xứ tốt nữa, rồi mình gặp con người hiền nữa. Cho nên kêu là cây ngọt mà xanh trái ngọt đó, phải không? Rồi cái điều thứ hai nữa là cái tích lũy nghiệp của mình á là hiền. Rồi cái tập quán nghiệp của mình á là mình cũng là hiền luôn. Cái thói quen của mình là người hiền, mình người hiền. Nhưng mà khi mình gần chết rồi á thì mình nghĩ điều xấu. Ví dụ như á ở trong gia đình á mình là người hiền, nhưng mà khi mình gần chết rồi, con của mình, cháu của mình nó gây lộn, rồi nó phân chia tài sản. Mình chưa chết mà nó đã gây gỗ mình, nó phải chia chác cái gì rồi đó. Rồi nó không lo, nó săn sóc mình gì hết, mà nó lo nó cãi lộn để nó chia tài không à. Lúc đó làm sao? Mình giận lên cái gì ha. Nằm đó mình gần chết nhưng mình giận lên, mình bực bội lên, mình sân si lên. Thì á, cho nên á, rồi nó liền dẫn mình đi vô cái chỗ mà mình đi đầu thai, cái chỗ xấu liền. Bình thường cái tâm của mình tốt thiệt, nhưng mà khi mình gần chết tự nhiên mình nảy sinh ra cái xấu. Mình có người mình tốt, mình phước báo tốt, mình làm tốt hết, nhưng mà tự nhiên nó nảy sinh ra cái xấu khi mà mình gần chết đó. Mình bực bội lên, mình sân si lên. Là thường thường những người mà gần chết sân si cái gì? Đau đớn, rồi con nó đỡ lên nó không chịu đỡ, phải không? Mà mình đói, mình nói là bỏ đi, nó không chịu tới săn sóc gì hết trơn à. Cho nên lúc đó rồi bạn bè thì những cái người bạn đạo ta không có tới khuyên can mình, không có tới khuyên mình niệm Phật. Mà lúc đó ở trong nhà nó gây gỗ, nó phân tán à, trước mắt mình đó. Nó làm cho mình bực bội lên. Nằm đó mình chết mà, mình gần chết mà mình muốn làm gì cũng được hết, không ai hiểu mình. Con kiến nó không có hiếu thảo với mình, đối xử mình không có tốt. Cho nên lúc đó rồi thì sao? Cái người đó sẽ có người hiền thiệt, nhưng mà nó lại đến nó gặp một cái gia đình xấu. Nó đi đầu thai nó gặp tới cái hoàn cảnh xấu. Y báo á, cái chánh báo là cái thân của mình, cái tâm của mình là cái chánh báo, còn cái y báo là cái chỗ mình ở. Cái tâm mình tốt, cái thân mình tốt, theo phước đức mình có, nhưng mà mình vô, mình sinh vô cái gia đình đó, cha mẹ người đó, cha mẹ của mình á, nó làm chuyện ác không à. Kêu là cây đắng mà xanh trái ngọt đó. Cha mẹ mình ác, hoàn cảnh nó ác, nhưng mà mình là người tốt, mà mình gặp vô cái nhà gì đó á, nó không khớp với mình, có phải không? Có nhiều người á, họ hiền nhưng mà họ sanh trong cái nhà toàn là đi câu cá nè, làm việc ác rồi không, và họ là tu hành đó. Cái đó là cái cận tử nghiệp ác, nó dẫn đi đến cái gặp cái chỗ y báo. Y báo cái gì phải nhớ, y báo thì chánh báo. Con người của mình sống gồm các y báo và chánh báo. Y báo là cái chỗ mình nương ở ha, là y đó, y vô ở đó. Còn chánh á là mình, tâm, thân và tâm của mình đó. Cái người hiền đôi khi mình gặp những cái người họ hiền lắm nha, mà sao họ sanh cho cái nhà anh em mà xấu mà, cha mẹ độc ác không à, phải không? Cha mẹ nào là ngày tối đi giết heo giết bò câu cá ăn trộm được không à, mà sanh ra cái thằng con, có thằng con á là nó hiền, kiểu là cây đắng mà sanh trái ngọt đó. Rồi điều thứ ba nữa là cái tích lũy nghiệp á, là cái tập quán nghiệp là ác. Những cái nghiệp mà họ gây ra, cái người đó họ gây ra những cái nghiệp ác không à, họ làm chuyện ác không, họ chưa làm một điều thiện nào, họ chưa có niệm một Phật nào hết á, nhưng mà đùng một cái rồi á, thì khi họ gần tắt thở đó thì sao, họ được bạn bè này tăng, bạn bè tới khuyên là phải niệm Phật đi, rồi anh nên phát tâm hiền đi, rồi anh nên thương người nghèo. Tự nhiên họ gần tới ngày họ chết rồi mà họ gặp những cái bạn thiện tri thức đó dẫn dắt họ đi vào con đường lành, rồi họ phát tâm lành, họ muốn cứu khổ người nghèo nè, rồi họ muốn tu nè, họ muốn tụng kinh niệm Phật, họ muốn làm phước, rồi họ muốn cầu sinh cực lạc đó. Thì sao, thì khi đó họ phát tâm lành, họ gặp nhà họ, cái thân họ ác nhưng mà họ sanh vô nhà cha mẹ hiền lành, sanh vô cái cảnh hiền lành. Có nhiều người trong gia đình của họ đi ăn chay niệm Phật, đi chùa tụng kinh giúp đỡ người nghèo khó, nhưng mà sanh ra thằng con sao, ăn trộm, ăn cướp, đánh giặc, đánh nhau rồi không à. Nó làm chuyện ác không, cắt cổ heo, cắt con gà ngày tối, nó không nghe lời cha mẹ. Cha mẹ đi chùa lạy Phật rồi mà nó thì sao, nó đi câu cá nè, rồi nó đi bắt con này con kia về nó làm thịt nó ăn, rồi đánh lộn, đánh lợn, cắp ăn trộm. Cho nên á, cây ngọt mà xanh cây đắng đó, thấy không? đó. Cho nên cái cận tử nghiệp này nè, nó rất là quan trọng. Dù cho mình người hiền mấy á, mà mình á gặp một cái chuyện không lành mà khi mình tắt thở đó, thì mình cũng bị nó dẫn đi vô cái chỗ không tốt à. Nhưng mà mình ở đây nè, mình người tu hành á, rồi mình hiền rồi chứ gì đó, phải không? Mình có tập quán mình á, thì mình ăn chay niệm Phật rồi, mình làm lành, mình lo mình tu, mình cầu sanh cực lạc. Nhưng mà khi mình gần tắt thở, có ai làm cho mình sanh si không? Có không? Tại mình không có vững thôi, phải không? Đâu có gì đâu, mình không có vững. Ví dụ như con cháu mình nó làm cho mình phật lòng thì dĩ nhiên đó mà, mình đừng có nghĩ. Mình là con đứng giờ con nhắc quý vị làm sao sống thực tại đó, sống thực tại thôi. Nó xảy ra những cái chuyện đó trước mắt mình thì mình nói thì nó đang xảy ra, nó đang là thôi. Mình phải nhớ là cái thực tại rất là quan trọng nha quý vị. Cái thực tại nó rất quan trọng. Mình cái hiện tại và bây giờ thôi, chỉ sống hai câu đó thôi, hiện tại và bây giờ, thấy không? Những cái chuyện xảy ra trước mắt mình nó đang là thôi, nó đang là như vậy thôi, mà mình đừng phân tích. Nếu mình sống được thực tại á, hiện nay và đang là, thì cái tâm mình vẫn suy nghĩ như thường, mà mình không có chạy theo quá khứ, phải không? Hiện nay mình đang chạy theo quá khứ. Mình đang ngồi đây thì mình biết mình đang ngồi đây, và mình đang nhìn thấy người ta gây lộn thì mình biết nó đang gây lộn thôi. Mình đâu có phân tích gì đâu. Cái tâm mình không có thuộc về quá khứ, mà tâm mình không có nhớ về tương lai. Cho nên cái thực tại là cái quý báu mà mình hiện có nè. Nếu mình để nó trôi qua thì mình sẽ mất hết tất cả. Tại vì quá khứ nó trôi qua rồi, và tương lai thì nó chưa có tới, phải không? Cho nên Đức Phật dạy tất cả những người tu thiền định đó nghe, họ sống thực tại không đó quý vị. Cái thực tại là cái mà mình thừa hưởng nè, là cái gia tài sự sản của mình mà mình thừa mà mình không thừa hưởng, mà mình để nó trôi qua thì mình mất hết rồi. Người thường thường ta sống thực tại á, thì cái tâm của ta nó không trôi về quá khứ được, mà cái tâm của ta nó không trôi về tương lai được, có phải không? Hiện là tôi đang ngồi đây và tôi đang ăn cơm, hoặc là tôi đang nghe người ta nói thôi. Thì con cháu mình nó gây gỗ, dĩ nhiên đó, cuộc đời này dĩ nhiên nó là vậy rồi. Cho nên mình cũng đâu có giận làm chi. Nếu mình tu đủ cái đạo lực, mình sẽ tất cả những cái gì nó hiện ra trong khi mình gần chết, mình nó không có ám ảnh mình được. Quý vị thấy ám ảnh được không? Đâu có sao đâu quý vị, tiền tài danh vọng rồi lấy, dĩ nhiên là mình đi là mình bỏ, mà cái thân này mất đó là mất tất cả. Nếu mình còn á thì mới có còn, mình đã chết rồi thì thôi, nó làm gì kể nữa. Mình đừng có thèm, mình đừng thèm sân si. Nếu quý vị á, niệm Phật lâu ngày rồi mà tới cái giờ chết quý vị sân si với con cháu thì quý vị đi được không? Ở trong tâm nó có bóng rồi sao đi, thấy không? Đức Phật, Đức Địa Tạng Bồ Tát á, đổ hết chúng sanh mới thành Phật, phải vậy không? Đức Địa Tạng Bồ Tát á, là tượng trưng cho cái A-lại giới tích của mình á. Cái A-lại giới tích của mình chừng nào nó bạch nghiệp thì mới thành Phật, phải không? Địa là dày, địa là đất, phải không? Tạng là dày chắc, phải không? Nó không có ngần mé, nó không có sâu thẳm tới đâu mình cũng biết á. Địa Tạng Bồ Tát á, tượng trưng cho cái tâm của mình nó dày đặc như đất mà nó sâu thẳm. Chừng nào á, ở trong cái tâm, cái cõi lòng của mình á, dày đặc sâu thẳm kia nó không còn một bóng dáng nào hết á, thì mới thành Phật, phải không? Thì Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện vậy, phải không? Độ chứa chúng sanh thì không có thành Phật, phải không? Đổ đây á, không phải là đổ hết chúng sanh mới thành Phật. Đức Phật Thích Ca thành Phật mà mình còn ngồi đây nè, đổ mình chưa mà, phải không? Chưa đổ mình hết mà, có phải vậy không? Nghĩa là quý vị phải nhớ là cái tâm của mình là cái Phật tánh của mình, là cái biển lòng của mình, là cái cõi lòng của mình. Cô nhắc hoài à, cái đó mà nó không có bóng á là thành Phật. Còn nó có bóng á, nó còn một cái bóng dáng nào á cũng không nữa, không thành đâu. Đó là Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cho cái tâm của người đó, sâu dày không ngần mé. Chừng nào á hết chúng sanh á thì mới thành Phật, có phải không? Hết bóng dáng trong nó mới thành Phật. Nó là bạch nghiệp đó, bữa vẽ đó, nó là bạch nghiệp đó, bạch tỉnh thức đó, ha. Thì á Nếu mà cái tích lũy nghiệp với cái tập quán nghiệp á, là cấu tạo ra một con người á, đức tánh con người và tâm thể con người, nó ác à. Cái thằng nhỏ nó ác lắm, cái thân tướng của nó ác mà cái tâm của nó cũng nghĩ cái gì cũng ác hết á. Buông lời thì hại vật, mà cất tiếng thì hại người thôi. Cái nó không có một chút lành nào hết đó. Nhưng mà khi mà nó chết á, nó sắp chết nó khởi tâm ác luôn, thì nó sẽ đầu thai như một cái gia đình ác vô cùng. Mà nó cũng ác luôn, cha mẹ ác mà con ác. Thì giờ có tóm là cái gần tử nghiệp này á, là nó dẫn mình đi đến cái chỗ ở đó đó, cái chỗ mà mình đầu thai đó đó. Còn cái tâm tướng của mình là, hoặc là cái trí huệ của mình, cái đạo lực của mình có hay không là do cái hai cái nghiệp kia, cái tích lũy, cái tập quán đó. Thì kết quả cần tử nghiệp đó, sẽ dẫn đi đầu thai vào một gia đình nào đó, đó mà nó thích hợp với cần tử nghiệp đó. Như vậy á, cái cần tử nghiệp á, là cái động lực cuối cùng dẫn dắt đến một môi trường mới gọi là y báo ha. Nó dẫn dắt tới một cái môi trường mới gọi là y báo, tức là hoàn cảnh sống á, cái hoàn cảnh sống của một con người đó. Nhưng cái thân mạng á, của con người đó gọi là chánh báo. Cái thân mạng là chánh báo, còn cái hoàn cảnh sống là y báo. Nhớ ha, y báo và chánh báo. Thì ví dụ mình sanh về cõi cực lạc á, thì cái y báo của mình á là ai, là cái gì, là phải cả một cái cảnh giới cực lạc không, là cái chỗ mình ở đó, nào là ao bảy báo nè, nào là chim nói pháp nè, phải không, nào là tóc trùng, hàng thọ tóc trùng la giống nè, không nói đủ thứ hết rồi. Còn cái chánh báo của mình là gì, là cái thân của mình, cái thân ở trong hoa sen sanh ra đó là cái chánh báo đó. Nhớ là cái chánh báo là cái thân quý vị đây nè, đang ngồi đây là chánh báo đó. Còn y báo là cái nhà quý vị ở nè, rồi cái hoàn cảnh những người xung quanh như chồng mà vợ nè, con mà kiến nè, bà con dòng họ xe cộ nhà cửa, là tất cả những gì quý vị hưởng được á gọi là cái y báo hết đó. Cái hoàn cảnh sống á đó. Khi mà hình dáng nè, trí huệ nè, tâm tư nè, hành động nè, ưa thích nè đó, gắn liền nhé, gắn liền với con người của mình gọi là chánh báo. Còn cái hoàn cảnh sống là y báo. Nhớ ha, hai cái đó học có thể nhớ. Cuối nẻo đường trần có ba lối rẽ. Cuối nẻo đường trần có ba lối rẽ là cuối mẻ nẻo đường trần là gì, là khi mình tắt thở ra có ba lối rẽ đó. Nhớ nha, một á là mình đi lên thánh đạo, hai là thiên đạo, ba là ngũ thuốc tạp cơ địa là trần gian này. Ba con đường là phải đi một con à. Một là thánh đạo á, là đi lên tới cõi Phật nè, Bồ Tát nè, A-la-hán, đi lên trên là con đường xuất thế mà ngày nay mình đổi giới để đi á. Mình đi con đường đó thôi, nội trong ba con đường mà mình á, đi con đường đó, đó là con đường xuất thế gian. Con đường thứ hai á, là con đường lên trời, là thiên đạo á, là mình sanh lên cõi trời. Còn con đường thứ ba á, là mình sanh tới đây, ở đây nè, người nè, Atula nè, địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh. Ở đây là ngũ thú tạp cư địa, Đức Phật gọi là ngũ thú tạp cư địa, là năm loại chúng sanh ở tại đây. Ở đây có Atula nè. Những Atula nó là vị thần, nó có thần thông. Nó cũng ở trong loài người mình đây. Nhưng mà nó đi lên tới cõi trời được tại nó có thần thông. Mà nhưng mà nó rất là sân si. Atula nó sân si. Đàn ông thì nó xấu lắm, còn đàn bà thì nó rất là đẹp. Đàn bà Atula đẹp lắm, nó là thần mà. Cho nên khi mà nó giận trời thì nó bay lên trời, nó đánh giặc trên cõi trời. Nhưng mà khi mà nó đánh không lại đó, cái gì biết không? Có những cái chuyện mà kể nó đánh không lại, nó chung ở trong cọng sen á, nó trốn ở trong nó ngồi mấy cái bồng sen rồi đó. Nó chung trong cái cọng sen có mấy cái lỗ đó, trốn trong được đó, cái gì đấy. Mà ngày tối nó đi lên nó đánh lộn cái cõi trời không à, nó sân si. Nên sân si là Atula. Atula tới người, người là mình phải không? Con người là của mình. Thì người của mình bức quá phước báo cao lắm, là làm vua, làm công chúa, hoàng hậu, giàu sang sung sướng phải không? Nhưng mà làm vua, công chúa, hoàng hậu, giàu sang sung sướng ít bữa làm sao? Nó cũng thay đổi và cũng chết đi, và sanh cũng ở trong cái dòng luân hồi. Và lên cõi trời thì trong cái dòng hết phước báo thì sao? Cũng xuống đây luân hồi thôi. Nhưng mà Atula nó cũng luân hồi. Thì ở đây ngũ cấu tạp cơ địa thì gồm là người nè, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục với ngạ quỷ, súc sanh nó ở chung với mình. Súc sanh ở đây là những cái con thú á, mình thấy. Nhưng mà địa ngục với ngạ quỷ nó cũng ở tại đây luôn quý vị. Chứ phải địa ngục là đào đất xuống dưới, đào lỗ xuống dưới đất rồi nó ở dưới trái đất này, không phải. Trái đất của mình là nó trộn về, nó quay ở chung, nó quay xung quanh ở trong không gian, nó lơ lửng trong không gian. Trái đất mình đương ở nó lơ lửng trong không gian cái gì, nó quay xung quanh mặt trời á. Vậy địa ngục ở đâu vậy? Không lẽ địa ngục ở trong chính giữa này, chính giữa nó là dung nham mà, phải không? Toàn là lửa không ở trong trái đất nè. Thì địa ngục ở đâu? Địa ngục là ở đây. Nhưng mà có hai á, người mà có thể đi đến địa ngục được, có hai trường hợp có thể thấy địa ngục, có hai trường hợp có thể đến địa ngục. Ở trong cái Địa Tạng nói á, ai nhớ bữa con nói hả? Một là những gì có thần thông đã tu chứng rồi thấy được địa ngục, chứ không phải Bồ Tát. Bồ Tát á, mình nói chung thôi, Bồ Tát á, dịu nhàng nhớ không, Bồ Tát á, từ sơ bất tâm cho tới đẳng giác Bồ Tát. Bồ Tát đó mình ví dụ như ngày nay là mình thích Quan Âm Bồ Tát, cái bắt đầu mình phát tâm mình đi cứu trợ năng lượng, là từ đây về sau ai có nạn thì mình giúp, là Bồ Tát sơ phát tâm cũng là Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát lần lần cao lên nó tới Bồ Tát đẳng giác, là Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, rồi Tát đẳng giác là người ta gần quá vị Phật rồi. Nhưng mà người ta làm Bồ Tát để cứu độ thôi. Bồ Tát đây đâu có thần lực. Bồ Tát không có thần lực. Bồ Tát đẳng giác có thần lực, còn Bồ Tát sơ bất tâm như mình không có thần lực. Cái này á, những người này ta có thần thông A-la-hán á. A-la-hán á thì được nè. Muốn thấy địa ngục, muốn vào địa ngục có hai người thôi, có hai hạng. Là một á là những gì chứng đạo rồi, có đạo lực, có thần thông thì thấy được địa ngục. Thứ hai nữa là những người đọa vào địa ngục thấy được địa ngục. Những người mà bị cái nạn và cái tội á, đọa vào địa ngục thì họ cảm được cái khổ địa ngục. Ví dụ như vậy nè, có những người họ bị bệnh, cái đau khổ gì, bị cháy nhà đi, hay không, mất nhà mất cửa hết rồi, người ta giật hết tiền đi, cái họ cảm họ có cái đau khổ. Rồi những người mà cháy nhà y chang như bà đó thì sẽ cảm được cái đau khổ của bà kia. Rồi những người ta bị ung thư chết đi, ta gần chết, ta bị ung thư, ta đau khổ đó, thì ta sẽ cảm được cái bệnh ung thư của bà kia. Hai người giống nhau á, nó cảm được, phải không? Thì những người mà có cái khổ địa ngục á, họ cảm được địa ngục. Còn những người không có cái khổ địa ngục, cái tội địa ngục thì họ không thấy địa ngục. Chỉ có hai người thấy được địa ngục thôi. Nhưng mà địa ngục ở đâu? Ở đây nè. Ngũ cấu tạp cư địa là năm loại này ở chung ở đây, ở chung với trần gian này. Mà mình thấy được địa ngục không? Không. Tại có hai trường hợp thế thôi. Mình thấy ngạo quỷ không? Thấy đó. Ngạ quỷ là ngạ quỷ thì mình nói những con quỷ nó hiện ra, sự thật ra theo Đức Phật nói là những người tham á. Quỷ là nó đói, phải không? Quỷ là nó đói, và những người mà họ tham dục quá độ đó, họ là quỷ đó. Chứ ai đâu. Nếu mà là con người thì đủ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, uống rượu á, là con người. Con người đúng sự thật là con người đó. Còn nếu mà họ tham á, họ khởi lòng tham dục quá độ, rồi họ mất mát những cái gì mà họ chịu nổi là đau khổ, là cái đó là ngạ quỷ đó gì. Họ những người mà họ bệnh nhiều quá, mà họ cử ăn nhiều quá, họ thấy đồ ăn mà họ ăn không được á, họ thèm khát á, những người đó là họ đang đạt cái trạng thái ngạ quỷ đó. Chứ đâu có ai đâu, tại vì mình muốn nói đây. Còn những người ví dụ như cha họ lấy con nè, họ lộn luôn á. Họ lộn luôn á, họ cha lấy con, hoặc là mẹ lấy con, hoặc là anh lấy em đó, họ lộn luôn á, họ không có cái đầu óc á, họ không có luân thường đạo lý. Những người đó là họ cảm được cái trạng thái súc sanh. Cái đó Đức Phật nói cao lắm, phải không? Ở trong này là tất cả những cái đó là đều là cái trạng thái thôi, cái trạng thái, chứ không có đâu phân biệt ra. Ở trong loài người nó có ngạ quỷ, nó có súc sanh, nó có Atula nè, mà nó có địa ngục luôn đấy. Có những người ta đau khổ quá mức á, đang có trạng thái địa ngục. Bây giờ như vậy á, cố mẹ đường đầu có ba lối rẽ ha, có ba lối rẽ. Bây giờ cô dở cái này ra, cô dở cho quý vị. Bây giờ cái nghiệp này nè, là Đức Phật đó, tuần đầu có giảng rồi đó, là có ba trường hợp nó tạo nên cái nghiệp. Một á là ái nhiễm ở đây á ái dục á. Hai nữa là những cái tài sắc á, những cái vật chất á, mình mê vật chất và mê tình ái nè. Hai cái này á nó sẽ tạo ra nghiệp. Hai nó là vô minh. Ba là tác ý. Tất cả những gì mà có tác ý ở trong thì là nghiệp. Rồi Đức Phật nói đó ha. Tất cả những thân miệng nhĩ ý của mình mà nó có cái chủ đích á thì nó thành nghiệp rồi. Thì ở đây á, nếu mà nói với tóm lại ở đây á là ái, vô minh và tác ý thì ở đây đó gây cái nghiệp lại này nè. Phải là ái đủ hữu không? Ái nè, rồi bảo thủ, rồi nó gây ra cái một cái nghiệp quả rồi, phải không? Thì là có giảng ở trong cái gì? Chuỗi thời gian, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó này nè, nợ tình biết trả cho ai rồi, phải không? Khối tình mong nước từ lời cho ta, nhớ bây giờ có đó không? Tài thủ này ai mua trang đưa bán cho cho, phải không? Chẳng bán tình như lúc này rồi á. Còn ái này thì sao? Nhớ ai đang nhẫn nhầm ơ, nhớ ai, nhớ giờ nhớ ai, phải không? Là ba bài tơ. Thế đây á, không phải là tình ái không, mà ham vật chất nữa. Ví dụ mình ham của cải tài sản quá. Đâu phải mấy người già, nếu nó tình ái không, mấy người già nó hết bị ái sao? Cái này người ta cũng là thích của cải tài sản đó mà. Cho nên là bảo thủ và hữu. Tại sao bảo thủ? Bởi vì mình vô minh. Vô minh mình mới bảo thủ. Tại mình nghĩ là nó sao? Còn hoài, thấy không? Nó không tiêu lại, nó không phải là do duyên hợp. Cái gì nó còn còn hết. Nếu cái gì cũng còn, cái thân mình đó không còn rồi thì cái gì còn? Ví dụ cái nhà nó còn đi mà cái thân mình không còn thì cái nhà ai ở? Thấy không? Mình đem cái thân ra, mình lo mình làm, mình kiếm tiền mình mua cái nhà cho đẹp nữa. Nhưng mà sự thật đó, bữa cái thân mình nó hoại ra, cái nhà ai ở? Rồi mình làm ra tiền nhiều quá rồi cái thân mình bệnh rồi mình chết đi, ai xài tiền? Phải không? Cho nên nó cái sức khỏe là cái quan trọng. Nó là căn bản cho sự thành công. Sức khỏe con người là căn bản cho sự thành công. Nhớ cái điều đó quý vị á. Đừng có làm cái gì quá để mình tạo ra cái gì hết mà mất cái sức khỏe của mình. Sức khỏe là quan trọng hết. Tiền không có cũng không sao đó. Tiền không có mình mua ra muốn mình ăn. Nhưng mà nó sức khỏe mà là quan trọng. Nếu mình làm cái gì mà lỡ mất sức khỏe thì liền nghỉ ngay, không có làm. Nhớ vậy. Thì á, mình do vô minh cho nên mình mới bảo thủ nè. Nó sinh ra cái nghiệp. Nghiệp ở đây gọi là khổ không? Đó, nó liên hệ và chứ còn sao. Thì nghiệp ở đây gọi là tối cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cộng nghiệp với biệt nghiệp. Cộng nghiệp là cái nghiệp chung. Nghiệp chung ví dụ như mình ở trong một cái quốc gia đó, mình chịu về thấy má nè, phải không? Rồi mà ví dụ quốc gia đó nó bị chiến tranh đi. Ví dụ như bây giờ đó, ở bên Lebanon nó đang chiến tranh đó. Thì tất cả những người trong quốc gia đó, nó đều bị một cái nghiệp chung là cái chiến tranh đang đánh và đang chạy loạn. Bởi vì nó loạn thì ngộ bởi nó rất là đau khổ, quý vị thấy không? Nó giống như 75 của mình vậy đó. Bây giờ tất cả những cái tàu chiến, tàu rồi nó vô, nó giết người đó. Thôi chạy lung tung băng đó. Bây giờ con thấy thảm á. Nhớ đó, tán loạn hết trơn nè. Nước nào thì nước nó giết. Nước nào nó giết. Đó là cái cộng nghiệp nè. Còn cái biệt nghiệp này là cái nghiệp riêng của mỗi người. Ví dụ như á, ở trong một cái thở, một cái mảnh đất á, mà cái mảnh đất ví dụ như ngoài sao giường của mình đây, đất nó thì giống nhau, phân này giống nhau, nước mình tưới giống nhau, phải không? Rồi cái gì đó, không khí giống nhau. Rồi nhưng mà nó sinh ra cái bông ấy thì sao? Khác nhau. Hai cây sồi cũng khác nhau, hai cái ổ cũng khác nhau. Người ta hỏi Đức Phật ấy, tại sao mà cùng một môi trường mà có cái khác nhau vậy? Đức Phật nói tại hạt giống khác nhau. Cái biệt nghiệp là do hạt giống, do ý nghiệp của mình tạo ra nè. mỗi người á, thân tổ ý khác á, nó ở chung một môi trường nhưng mà nó khác. Ví dụ mình ngồi đây á, đều biệt nghiệp hết trơn, phải không? Biệt nghiệp nên cái mặt nó khác nhau, cái tánh tình khác nhau, lời nói khác nhau, tâm ý khác nhau, trí huệ khác nhau, sở thích khác nhau. Ví dụ như có một chiếc máy bay á, cái nó lớn xuống này nè, cái máy bay nó lớn xuống, phải không? Thì á, chết hết trơn nhưng mà có còn mấy người chết sống, một người sống, thấy chưa? Nó không có người sống ở trong trong cái cộng nghiệp, nó có cái biệt nghiệp để nó sống đó. Có cái một đứa trong cái bệnh thì có 2 tuổi mà nó sống, còn cái chết quá nè.
Hay
quá. Hay quá. Bây giờ cái nghiệp gồm có 4 loại nè, có 4 loại nè: tích lũy nghiệp, tập quá nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Thì á, tích lũy nghiệp với tập quá nghiệp với cực trọng nghiệp này á, nó tạo nên một cái chánh báo. Chánh báo là cái chánh báo là gì? Là cái thân tướng của người nè ha, xấu hay là đẹp, cái tâm hồn của người hiền hay là dữ, dịu dàng hay là hung ác, phải không? Còn cái trí của người á, cái ngu hay là khôn tâm minh. Thì ba cái này á, nó đi teo sáng cái thân của người nè, nó làm cho thân tướng, tâm hồn và cái trí huệ, phải không? Còn á, cái cận tử nghiệp này á, thì nó dẫn mình đi tới cái chỗ ở nè, thấy không? Nhà cửa nè, tiền bạc nè, ẩm thực nè, quốc độ nè, gia đình nè, vợ chồng con kiến, cái hoàn cảnh mình sống á đó, tùy theo. Ở đây á, cuối nẻo đường trần có ba lối rẽ, cái này quan trọng phải không? Cái này rất là quan trọng nha quý vị. Cuối nẻo đường trần có ba lối rẽ nè, một á là thánh đạo, thấy không? Hồi nãy tôi nói đó, A La Hán là Bồ Tát với Phật đó. Thiên đạo là cõi trời, ác đạo gồm có Atula, người địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cái là ngũ thú tập cư địa. Cái này 1, 2, 3, 4, 5 ngũ thú tập cư địa. Tại sao Đức Phật gọi mình là thú luôn, thấy không? Không phải chung mà mình cũng có hồi ác, có hồi thiện, có hồi là tại vì cái tâm hồn của mình ở đây, con người ở đây á, nó bao hồ nó là thú nữa, bao hồ nó là người. Ừ, bao hồ á, nó sống đủ á, 5 cái yếu tố của người là 5 giới á, thì nó là con người thiệt đó. Còn khi mà nó tham lên một cái á, nó độc ác lên cái á, trạng thái nó qua là ngạ quỷ ra súc sanh liền. Cứ là trong con người có một mình đây á, nó có thập pháp giới á. Cái gì có nghe là Thượng Tịnh Không hay nói thập pháp giới, thập pháp giới hoài không? Cái gì đâu có hiểu đâu, thấy không? Thập pháp giới là từ á, Phật, Bồ Tát, Tinh Văn, Nguyên Giác, từ 5 cái loại này nè. Rồi á, Bồ Tát nè, Tinh Văn, Nguyên Giác, Bồ Tát, Phật nữa, A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Có 10 loại, có 10 cái trạng thái á, có 10 vị đó, nó ở trong người mình. Lúc mình thanh tịnh, cái tâm mình thanh tịnh á, không có gì hết á, thì nó là cái gì? Nó là Phật đó, phải không? Lúc mình đưa người mình đi cứu là mình Bồ Tát. Lúc mình tỉnh thức á, mình thiền định, mình tỉnh thức giống như là A-la-hán vậy đó. Lúc mình giận dữ lên, chữ lối lung tung á, tập giá là bát á, là sao? Là ngạ quỷ. Không, ngạ quỷ là lúc là tham, thấy không? Rồi lúc đó mình giận lên, mình không kể gì thầy tổ gì hết, mình chữ luôn cũng ba đó, không có tôn ti trật tự, lúc đó là súc sanh đó, gì súc sanh nó không có đầu óc, súc sanh nó không có đầu. Thì ở đây nghiệp báo là hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là nó trả trong đời này, ví dụ mình chửi ta một câu thì ta chửi là mình, thấy không? À, mình ghét ta thì ta ghét mình à, vậy đó. Bởi có người nói chứ tại sao ai cũng ghét tôi hết à, cái có nhiều người ta nói chứ cái bà đó bà không có thích à, cô đâu, bà không ưa cô, bà ghét cô. Cái mấy cô trả lời sao? Đấy, tôi cũng đâu có ưa bà đâu. Vậy đó, cười lắm. Thì hoài cái gì nữa, tại mình không ưa bà thì bà không ưa mình. Chứ cô nói à, tại sao bà không ưa tôi, tại sao vậy ha, mình không muốn mình chê. Có nhiều người tới đây nói cười lắm, mà cô thì rất là ngang. Thì tôi quá kìa, lúc nãy tôi vậy thì hiền nó ngang lắm. Có nhiều bà nói, cái bà kia bà nói chứ bà không thích thì cô. Rồi quý vị trả lời sao?
Không,
câu trả lời rất là độc quá quý vị à. Bây giờ để nói nghe ha. Bà nói, bà nói à, cái bà kia là làm cái chùa kia, bà nói bà không thích sư cô. Cái cô ấy cười cười, bắt đầu cô nói chứ đúng rồi, cô đâu phải là đàn ông đâu mà thích. Trả lời gì được không? Rất là độc quá. Nhưng mà mình nghĩ mình đi tu á, mình làm chùa mình đâu có làm gì đâu. Mà mấy bà ganh ghét á, mấy bà nói vậy. Cho nên cô của đó cũng sân si không. Mà mình á, mình có học thức á, nói lại nghe không phải là của phe. Bởi mình có học thức á, mình nói một câu ra nó giống như mình bắn mũi tên chúng chúng chỗ vậy đó. Cô nói chứ, vì nói với bà đi, bà không thích cô là đúng rồi đó. Tại cô không phải là đàn ông. Chắc bà kia về đó với bà chứ bà tức chết mà. Ở đời á, Phật tử á, không có nên nói vậy, phải không? Cho nên con cười sân si mà ác nữa. Ác độc. Cười. Bây giờ ha. Hả? Nói một câu rồi ha. Đọc thiệt. Cười. Như vậy á, thì cái cận tử nghiệp này á, nó rất là quan trọng mà nó dẫn mình đến, đi đến cái chỗ tốt, phải không? Cho nên á, khi những người mà gần chết á, cần cái sự hộ niệm đó. Cái sự hộ niệm đó, khi mà ta gần tới thở mình rất cần cái sự hộ niệm. Vậy á, hộ niệm là gì? Hộ niệm là ví dụ trong cái đạo tràng của mình đây à, có người nào đó mà trên trăm tuổi đi, nói trăm tuổi cho nó xa một chút, phải không? Tại nói gần nó mới gì sợ. Cái à, gặp sắp lúc thở rồi thì mình à, sống nhau lại mình hộ niệm. Tại cái người đó đó cần cái chánh niệm để mà đi về cõi Phật lắm. Muốn về cõi Phật phải có chánh niệm. Vậy á, hộ niệm, hộ là gì? Hộ là giúp, phải không? Niệm á, là chánh niệm, giúp cho cái người gần chết đó có cái chánh niệm. Mình sống mình giúp cho người ta có chánh niệm. Vậy á, chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là đạt được nhất niệm thanh tịnh, không có tạp niệm lăng xăng. Đó, chánh niệm còn gọi là tịnh niệm nữa. Quý vị á, niệm Phật thì nhớ nha. Chánh niệm gọi là tịnh niệm, đồng với tâm niệm Phật. Tịnh niệm ở đây là cái tâm nhớ Phật thôi, không có tạp niệm, chỉ có nhớ Phật thôi. Ở đây á, vì cái tâm nhớ Phật là chánh nhân để thành Phật mà, có phải không? Quý vị niệm Phật thì thành Phật. Quý vị muốn thành Phật, về có Phật thì phải niệm Phật. Vậy là niệm Phật là cái chánh nhân để thành Phật, có phải không? Cái nhân chánh á, để làm thành Phật đó. Sở dĩ gọi là chánh niệm á, vì cái tâm á, nhớ Phật không có duyên theo sáu trần. Cái tâm chỉ nhớ Phật thôi, không có nhớ theo cái lỗ tai nghe ai nói, không có nhớ theo con mắt thấy ai, phải không? Chánh niệm ở đây nó không có duyên theo sáu trần đó, không có mang bóng dáng của sáu trần. Khi con mắt mình thấy ai thì cái bóng dáng đó không có ám ảnh mình chỉ có ám ảnh tượng Phật thôi, cõi Phật Di Đà thôi. Cái hình ảnh, cái cảnh giới Phật đó ám ảnh mình thôi, thì nó không có mang bóng dáng sáu trần, nó không có còn dư âm sáu trần ở trong cái lòng mình luôn đó. Nó tan hết đi, những cái gian bóng của sáu trần nó lặng chìm hết trơn, không có. Chánh niệm ở đây á, những cái gian bóng mà nãy mình gặp ai mình bao ai đó, bây giờ nó lặng chìm luôn đó. Cho nên tâm lúc đó được thanh tịnh, nó giống như là cái cõi lòng của mình là cái bạch tịnh thức rồi đó, nó không còn cái bóng dáng nữa, mới gọi là tịnh niệm. Vì cái tịnh niệm là cái nhân để giảng sanh tịnh độ nên gọi là tịnh niệm. Như vậy là sao? Bây giờ tóm lại thì chánh niệm là cái tâm nhớ Phật và không có tạp niệm, chỉ có tâm nhớ Phật thôi, không có nhớ cái bóng dáng của hôm qua hôm kia, không, không có nhớ cái dư âm của cái lỗ tai mắt tai mũi lưỡi thân ý nó đem lại, nó giữ lại, không có nhớ. Lúc đó chỉ có một lòng niệm Phật thôi. Ví dụ như á, ví dụ đi niệm Phật nè, ví dụ đi niệm Phật hồi nãy đó, thì á, chân nào nam, chân nào mô, chân nào a, chân nào di, chân nào đà, chân nào Phật, phải nhớ nè. Quý vị có đi khích với nhau nè, đi thiệt là sát với nhau á, quý vị cũng bực bội. Tại quý vị á, lúc đó cái tâm, cái ý thức của quý vị đặt cái dưới hai cái chân là phải không? Hồi nãy đi có đặt không?
Có
phải không? Tại cô dặn á, cô dặn mà nãy trước khi đi cô nhắc quý vị nhớ nha, lúc nào đi niệm Phật kinh hành cũng phải nhớ đặt cái ý thức ngay hai cái chân thôi à, không có đặt ở ngoài. Quý vị ra đi rồi mà quý vị đặt, quý vị nhớ cái cảnh giới cực lạc kia coi, quý vị lộn liền tức khắc á. Nó tại nó không có hiện và tại, nó không có ngay bây giờ, nó không có tại đây giờ, nó không hiện tại, mà hiện tại là hai cái chân quý vị đang bước mà, phải không? Cái miệng quý vị đang đọc, thì cái lỗ tai nghe cái tiếng của miệng đang đọc, và cái chân, cái ý thức phải đặt ngay hai cái chân thôi, đặt ngay cái bước chân thôi, cái đẩy xuống là A, đẩy xuống là Di, đẩy xuống là Phật. Phải nhớ à, quý vị nhớ, quý vị đi chừng cỡ một nửa tiếng hồ, quý vị thấy khỏe vô cùng. Mà quý vị hãy nhớ lên cái cảnh giới à, quý vị nhớ ra ngoài một cái quý vị mệt liền hết, cũng hay vậy đó, phải không? Thử coi, nhớ. Hồi nãy cô nói để cô nhắc cho tự nhiên cô quên, lúc này không có nhắc mà mấy vị nhớ lại lắm á. Vì sao mà người sắp lâm chung á còn người hộ niệm? Tại sao vậy? Mấy vị biết không? Khi mà sắp lâm chung á thì sao? Tại vì á, cái trạng thái á, người tắt thở á, sắp tắt thở thì nó làm sao? Nó bức bách lắm. Nó bức bách phải không? Thở mà thở không được. Lúc đó mình đang tranh đấu để mình lấy cái hơi thở để sống mà. Không có ai muốn chết hết á, ai muốn sống hết á. Thì giống như con cua mà bỏ trong nồi nướng vậy đó. Con cua mà sống mới bỏ vô nồi cái mì bắt lên vậy không? Nó bò lột cột lột cạt cái chấm á, cái chân nào để xuống nó cũng nóng hết á. Nó rất là bức bách, thấy không? Mười cái chân của nó để xuống dưới nồi á, rồi cái nồi nóng á, nó đau khổ, chân nào để xuống cũng được á, bức bách á. Rồi cái thân tứ đại đất nước gió lửa nó phân tán rồi. Bây giờ nó đang sao? Đang quẩn với nhau để nó sống, thấy không? Gió nó đang đẩy nước đi, nó đang đẩy máu tim đi, thấy không? Rồi hơi nóng nó nằm ở trong đó, đất nước gió lửa nó đang cấu kết nhau. Cho nên á, khi đó nó phân tán à. Rồi tay chân á thì rã rời, rồi các thứ đau nhất nó là lẫy lừng luôn. Đau này đau kia, khi thở thì không nổi, tức ngực, cái đồ đủ thứ hết. Thấy cái người gần chết đó mình thấy họ à, quý vị có thấy người gần chết chưa? Bức bách lắm. Có người họ lăn lộn, họ khó chịu, còn có người họ thôi thốt à. Cô thì thấy thôi thốt rất là nhiều, tại vì cô đi hộ niệm á, thôi thốt. Có bên Việt Nam có hồi cô tụng cho bà kia, cô với sư bà Phúc Huệ á, với lại hai sư tỷ nữa đi bóng thầy trò tụng cốc 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 một hồi, cái không biết bên Việt Nam nó sao lấy nơi chuối để đánh bụng á, tụng nó cốc cốc trời đất, ba lát ba cục cửa đất lấy chuối xuống đất. Cười quá, cô sợ dễ sợ nha, lúc đó mình sợ mà có sư bà á, cái hồi đó còn nhỏ đó cô sợ đi á, cô đứng ở trên đầu bỏ chứ cô không dám đứng dưới chân, tại vì sao? Không phải tại vì tới cái mặt đó mà sợ. Mình sẽ mà biểu đi thì mới đi, rồi lát mà đó vậy đếm lên chú chúng ta. Sợ chứ sợ cười á, nhưng mà cô đi hoài à. Rồi sau đó à, cô hay đi vô trong ở ra quyền cái trang quân đội đó, lính nó chết á thì cô cũng đi, tại người ta rước đi phải đi, tới phiên đi để à, tới tại vì à, mình muốn đi cũng được nha. Ở trong chúng đông lắm, 200 mấy chục cô á, nhưng mà tới phiên của mình á, tới số mình đi á là mình phải đi. Thì đi lên á, ở trong nghĩa trang quân đội á, kéo hộp tủ ra vậy nè, hộp tủ dài giống hộp tủ thuốc bắc ra vậy, kéo ra thì có người nằm á, trắng tươi à, trắng tươi mấy con gà nó bám ngoài trời nè đó, nó giống mấy cái thầy ma đó, kéo ra trắng tươi vậy đó. Cái rồi cái ta đắp cái mền vô, cái bắt đầu cái đẩy ra cho mình tụng kinh rồi điểm. Đó nghĩa trang quân đội về xa lộ đó, là cô đi đó tường á. Bởi vì lúc này cô thấy mấy con gà bán ngoài này là cô thấy giống mấy cái ông đó dễ sợ. Bởi hôm, lâu lâu cô giảng cô nói ai mà mua mấy con gà mà đóng đá nó vàng giống như ăn mấy ông thầy ma. Ghê lắm. Rồi á, tinh thần khủng hoảng á, khi mà gần chết cái tinh thần khủng hoảng không? Khủng hoảng nè, lo sợ, yếu đuối hả? Lo sợ lắm, không biết là mình chết mình đi gì đâu. Rồi bỏ con kiến lại, rồi nghiệp lực bám víu nữa. Nghiệp lực bám víu là gì? Ái biệt ly khổ, bỏ nhà đó. quả báo cố xé nữa, là gia đình mình nó gây lộn gây lạo nữa, nó cãi nảy đó, rồi không có làm chủ được cái thân của mình, thân tâm luôn, mình cũng làm chủ được phải không? Đó, rồi ái biệt ly khổ ở đây á là một á là bỏ vợ con chồng con ở lại cháu chắc ở lại, thứ hai nữa mình cái công chuyện làm ăn của mình á mình chưa tính gì xong gì hết phải không quý vị? Cái gì cũng thấy chưa rồi chưa á, mình sắp gần chết mà sao gia đình mình sắp xếp chưa xong, cho nên á khi mà quý vị gần chết rồi không có xong gì đâu, chắc chắn ở đây nó cũng có xong, cách sống nó cũng xong, không có cái gì xong á quý vị. Thấy quý vị bây giờ nhà cửa xong chưa, con cháu xong chưa, rồi á gia đình là xong chưa, chưa hết, đứa này có chồng rồi, có đứa kia chưa có chồng nữa, cháu đứa này sinh ra chưa có lớn không, rồi á nó phải đi gửi cho mình, nó đi làm không có mình nữa thì không ai giữ cháu mình, gửi cho người ta nuôi thì sợ người ta đánh, đó khổ lắm, cho nên nằm xuống rồi mà chưa có xong gì hết. Thì quý vị đừng có nghĩ là nó xong, ở đời nó không có gì xong á, muốn đi đi à, đừng tính nó xong, cho quý vị buông được mốt phải không, buông ra. Cho nên Đức Phật nói hàng ngày mà cái công phu niệm Phật của mình á 10% đi, nhưng mà khi mình gần tắt thở nó còn 2, tại anh đâu còn tinh thần nữa đâu phải không, lúc đó mình cần rất cần cái người hộ niệm, rất cần người hộ niệm cho mình. Ví dụ hồi xưa nè cô thấy sau này hồi trước con không biết gì hết nha, nhưng mà sau này cô thọ tỳ kheo rồi quý vị, con thọ tỳ kheo giới rồi đó, khi mà con thọ tỳ kheo á con mới biết á là cái hộ niệm nó rất là quan trọng, tại khi mà thọ tỳ kheo rồi cái thọ luôn bồ tát nữa, thọ luôn bồ tát để mình làm phật sự á thì đốt liều ba cái đầu in rồi mình đốt ba